cái đó với hành động của mình là hành động hiếu rồi, không có bổ ích gì hết, không có ý nghĩa gì hết, thì mình phải ý thức điều đó và phải phát nguyện để tránh những cái lỗi lầm đó. Thế nên cái bài kệ cái tiếp nghe nói là cho nên bậc trí phải khéo tư duy, đừng nên nơi tâm khởi khinh mạn, tức là đừng nên khởi cái tâm khinh mạn chứ tăng. Khéo tự đề phòng việc khẩu ác, đừng bàn đây trì kia phạm giới. Tức là đối với chư tăng á, thì mình cứ cẩn thận, khéo tư duy, đề phòng cái nghiệp khẩu ác độc của mình. Đừng có nói chuyện là à ông tăng này trì giới, ông tăng kia phạm giới, à nhóm tăng này trì giới, ông tăng kia phạm giới. Đừng có bàn cái chuyện đó, đây trì kia phạm. Đừng bàn chuyện đó. À, tôi lặp lại là tại sao mà chúng ta cần phải phát nguyện như vậy, tại sao mà Đức Phật bàn những điều này? Bởi vì tăng là trực tiếp với Phật tử. Phật ngày nay nhập niết bàn, mà nếu Phật trực tiếp với chúng ta thì có lẽ nó khó mà có vấn đề được, bởi vì Phật hoàn toàn thanh tịnh viên mãn. Chúng ta trực tiếp với chư tăng, mà chư tăng là những người đang còn tập, trong đó rất đông và trong đó đủ trình độ. Thế nên cái những vấn đề nảy sinh nó ở cái chỗ liên hệ giữa Phật tử với chư tăng. Vì vậy nên chúng ta phải để ý cái hành động của mình đối với chư tăng, cần phải để ý nhất. Tất cả những nghiệp dữ, tất cả những cái nghiệp mà đáng lẽ không nên có mà nó phải có, nó phát xuất từ cái liên hệ giữa mình với chư tăng, nên phải lưu tâm điều đó. Mình đừng có cứ nghĩ một cách giản dị, mình chẳng nghĩ đến nhân quả, mình chẳng nghĩ đến kiếp sau, mình chẳng nghĩ đến gì hết. Mình chỉ có theo cái tình cảm cá nhân thế gian của mình, rồi cứ tức lên thì cứ việc hành động theo tức, bực lên cứ hành động theo bực. Nhưng phải suy xét, mà người Phật tử thì mình phải biết suy xét như vậy. Thành ra đừng bàn gì hết á, biết một điều là duy trì lấy cái nghiệp thanh tịnh của mình, và chính từ đó là mình đóng góp một phần vào cái thanh tịnh của chư tăng. Bởi vì chúng ta nhớ lúc phản ứng lại, ai cũng có điều lầm lỡ, mà là một con người ai cũng có lương tâm hết á, huống gì cái người xuất gia đi tu. Và dĩ nhiên ai có tham sân si. Thế nên nhiều khi á, ông thầy cũng làm điều lỗi, ông cũng có cái lương tâm. Mình cứ yên lặng đi, cái lương tâm ông nó sẽ tự hoạt động. Mình tấn công vô á, thì cái sân của ông á, nó hoạt động mạnh hơn, và ông sẽ phản ứng lại bằng cái sân nữa. Thành ra chúng ta đã là một người Phật tử phải biết suy xét. Mình ủng hộ Tam Bảo không phải chỉ có bằng cách cúng dường tinh tài, phải ủng hộ bằng chính cái tâm thanh tịnh của mình, thì chư tăng cũng được hưởng lợi. Thì tăng đó sẽ về, sẽ nhận xét và sẽ tự cảm thấy là mình thiếu sót, mình còn thua với người Phật tử kia. Tại sao cái người Phật tử đó họ thanh tịnh, họ nhẫn nại, tại sao mình sân hận? Từ từ chính mình sẽ là một cái hình thức thiệt tri thức của vị tăng đó. Nhưng nếu mình biết cách thì cả hai đều đoạn, xuống địa ngục còn cãi nhau tiếp nữa. Hết nghiệp địa ngục lên trên nó sinh làm thân nhân của nhau, tối ngày đánh lộn nhau nữa. Thành ra như thế thì chúng ta biết ngay là cái hành động nó không có lối thoát và nó rất vô ích, nên suy nghĩ kỹ. Bây giờ nói tiếp, Đức Phật nói tiếp để cho mình hiểu rõ cái vấn đề nhân quả, không phải là cái chuyện mà mình có thể đùa giỡn được. Nếu một lời ác chửi Sa môn đây nói chung cho người xuất gia, và ở đây là nói cho các vị tăng theo đạo Phật, sẽ đoạn Ni Lê chịu cực khổ. Ni Lê là tiếng Phạn nói cho địa ngục. Ni Lê có nghĩa là địa ngục. Đây là âm tiếng Phạn. Âm tiếng Phạn đó là Niraya hay là Naraya và Ni Lê. Từ địa ngục lên được thân người, liền chịu biết đuôi cân nọc báo. Nếu là mình cứ lời ác, một lời ác thôi mà chửi mắng Sa môn á, thì mình sẽ phải đọa vào trong địa ngục chịu các khổ. Rồi hết cái nghiệp địa ngục á, được là cái thân người, thì phải chịu các cái nạn, các cái quả báo như là biết đuôi cân nọc. Vấn đề này hết sức là nguy hiểm. Và nếu mà chúng ta mà tin được cái định luật nhân quả thì dứt khoát là mình sẽ có được cái năng lực là chế ngự được các sân hận của mình, trước hết đối với chư tăng. Và khi một lần chế ngự được thì từ từ mình sẽ chế ngự được cái sân hận nó đối với lại cái liên hệ trong ngoài đời, ở ngoài đời đó. Thì giờ quý vị cứ nghĩ điều là một khi mình làm Phật tử, phải nói là những cái bài kinh của Đức Phật dạy á, là thực sự là dạy cho người Phật tử. Thế nên khi mà chúng ta suy nghĩ về kinh thì chúng ta cũng phải lấy cái địa vị người Phật tử mà suy nghĩ. Nếu mình đứng ra ngoài cái địa vị người Phật tử á, thì nó sẽ có nhiều cái nghi ngờ được khởi lên. Tức là mình sẽ nói, mình có thể khi nghi ngờ mà tại sao mà như vậy, phải là Đức Phật bắt mình một cách là độc tài, tức là cứ phải thấy cái chuyện bất bình mà cứ phải nhẫn nại mà chịu, hay là cứ phải chịu đựng như vậy. Nhưng mà nếu mình đặt lại cái địa vị mình là người Phật tử á, thì mình sẽ suy nghĩ như vậy. Khi mình là người Phật tử thì dĩ nhiên tăng là cái chỗ mình quy kính về, không nói đến Phật pháp. Mà quả thật khi mà quý vị nhớ lại lúc bắt đầu mình bước chân vào chùa thì dĩ nhiên mình kính chư tăng lắm, mình coi đó, mình cũng coi các chư tăng là thầy, tức là coi như bậc thầy. Thì nếu bây giờ á mà mình theo đạo để làm gì vậy? Theo là để tôi luyện tinh thần của mình, trí huệ của mình. Tôi luyện tinh thần trí huệ để làm gì? Để đối trị lại cái tham sân si. Là cái mục tiêu của mình đó là dẹp tham sân si. Chứ thôi mình đi quy y theo tam bảo làm gì? Để dẹp tham sân si. Cái dẹp tham sân si trong đó nó có rất nhiều cách để dẹp. Bởi vì không phải dẹp tham sân si là tham sân si nó nằm yên cho mình dẹp. Không phải nó là một đống rác trong nhà, nó nằm yên tại chỗ mình đến mình dẹp. Mà tham sân si nó là một cái gì sống động, và nó khi khởi khi diệt, nó ẩn ẩn không lường, mình bớt biết đâu mình nắm giữ hết. Và nó liên hệ với nhân duyên ở bên ngoài nữa, mình phải hiểu rõ vấn đề như vậy. Nên khi mình muốn diệt, ví dụ bây giờ mình muốn diệt sân, thì mình phải biết rằng là nó có sẵn cái gốc ở trong mình đâu đó. Như một con đấm độc Đức Phật nói nó nằm ở trong nhà, mà mình biết nó nằm ở ngõ nào hết, cái ngách nào hết. Nhưng mà mình phải ý thức điều đó. Điều thứ hai mình biết là nó chỉ chờ đợi một cái cơ hội là mình lơ là đi, bằng cách là cái tâm mình nó chạy đuổi theo ngoại cảnh. Thì ngoại cảnh như vậy nó trở thành cái trợ duyên để cho cái sân ở trong nó xuất phát. Mà bây giờ á, ví dụ như là thông thường mình sống ngoài đời, một cái người bằng mình á mà nói đụng đến mình, đó là một cái trợ duyên ở bên ngoài nó tới, thì mình cũng nổi giận lên. Tại sao vậy? Mình bảo là có hơn gì tôi đâu mà sao nói lớn lối với tôi. Cái người dưới mình mà nói đụng đến mình càng sân hơn nữa. Cái người trên mình nói đụng tới mình thì nhiều khi ấm ức nhưng mà không dám sân. Nhưng mà nó ấm ức nó trở thành cái oán hận. Thì tất cả những cái đó nó thuộc về sân hết. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ là nếu cái người dưới mình mà nói đụng thì mình phát tác bằng hành động ngay. Mình có thể mình bơm một bật tay liền, đó là đuổi ra khỏi cửa ngay. Cái người bạn mình á thì gây sự rồi có thể đánh lộn. Cái người trên mình á thì im lặng, không dám nói hết, ấm ức. Thành ra cái người trên mình nó có cái tác dụng là không có trị nổi các cái sân ở bên trong, nhưng mà trị nổi các cái sân ở khẩu và thân. Thì như vậy, nhưng mà mình vẫn ấm ức, bởi vì cái người trên nó chẳng qua là cái một trên cái cấp bậc ở trong xã hội thôi. Cái người làm trước mình hay là có tuổi mình, họ đi làm trước ở trên mình, hay là chẳng qua họ có cái bằng cấp hơn mình, nhưng mà mình vẫn cảm thấy bất phục. Chẳng hạn như vậy. Nhưng mà vì vậy nó mà ấm ức. Thế thì khi mà mình vào đạo á, thì tức là mình cốt để đối trị cái sân hận đó. Nhưng mà người Phật tử hay quên mất điều lắm, là người Phật tử coi thường cái nghiệp. Và cứ nghĩ là nghiệp nó chỉ nằm ở ngoài chùa, ngoài biên giới chùa thôi. Vào đến cổng chùa nghĩa là nghiệp trở nên ngoan ngoãn dễ chịu. Thành ra vì vậy đấy, người Phật tử không có chịu suy nghĩ kỹ cái điều đó. Thế nên khi mà vào chùa thì người Phật tử cứ có những cái hình ảnh nó rất là công thức và gương mẫu đối với lại việc chùa, chứ không có chịu quán cái nghiệp. Chúng ta nếu biết rằng Đức Phật cũng phải mấy lần chịu nghiệp. Một lần Đức Phật đi khất thực á, không được một hạt gạo ở trong bình bát, đến nỗi là ma ba còn nó hiện hình là nó chế giễu Đức Phật. Đức Phật tu hành cách gì hay quá vậy mà đi chắc thật không có được ai cho hết. Một lần Đức Phật bị giẫm một đá chảy máu chân rất đau. Một lần đó thì cũng như là Đức Phật bị các cái nghiệp từ kiếp trước đó, mà để mà là ba quy phá mình cũng nói rồi. Còn một lần nữa thì là bị nhức đầu ba cái, nhức đầu ba lần, nó cũng do nghiệp của kiếp trước. Thì chúng ta hiểu như vậy thì biết rằng là cái nghiệp nó là một cái định luật của chân lý, nó vô hình, vô hình lắm. Nó phải là một cái gì cố định hay là một cái người, con người nào đó. Thế nên ở đâu nó cũng có nghiệp hết. Mình phải quán nghiệp mình mới sửa cái mới tu tập được. Đây người Phật tử ấy, chỉ nghĩ là chuyện tham sân hận nó là ngoài chùa, thầy nó ra bên ngoài đời cứ việc cãi lộn đánh lộn gì đi, còn vào trong chùa thì mình không chịu nhận điều đó. Nhưng trong chùa vẫn xảy ra như thường, rồi mình càng sân hận hơn nữa, tại vì mình cứ kết luận câu là tại sao trong chùa như thế, tại sao trong chùa như vậy. Ở ngoài đời mình cho nó là chuyện dĩ nhiên, ở ngoài đời ví dụ như là ông chủ nó hét mình, nó chửi mình cho chuyện dĩ nhiên. Nhưng vào chùa bị ông thầy bao hét, mình cho là không được như vậy. Bởi vì mình cứ nghĩ là thầy thì phải không tham sân si. Mình không để cho cái nghiệp nó xâm lấn. Mình nghĩ là cái nghiệp nó chỉ đứng ngoài chùa thôi. Thế nên nhiều khi mình không chịu quán như vậy, nên mình không vào chùa, rốt cuộc mình tu được. Ở ngoài đời nhẫn ông chủ được, nhưng vào chùa thì nhẫn ông thầy cũng được. Đó là một cái điều nữa. Điều thứ hai nữa là ngoài đời mình nhẫn được thì vì cái sinh mệnh của mình, vì cái sự sinh hoạt của mình phải đi làm có tiền nuôi thân, nên nhiều khi mình nhận trong chùa đấy nó phải như vậy. Mình vào mình thì thấy mình lo, mình bỏ công, mình bỏ của, rồi bị la vì này nọ, rồi tự nhiên mình cảm thấy như là bất công, oan đủ thứ hết. Thành ra nếu mình không biết cách quán á thì coi như không cách gì vào chùa mà tu được hết. Bảo đảm cái gì mà không biết cách quán theo đạo Phật á thì chùa không phải là chỗ tu hành. Chùa là cái chỗ sổ nghiệp, sổ phiền não rất nặng. Và bất cứ ai cũng vậy, vào chùa rồi cũng gặp cái đó. Tại vì chúng ta thì hiểu, chúng ta trực tiếp với chữ tăng. Tăng này là tăng nào? Đây là chủ trì tăng. Chưa phải là thanh tịnh tăng, giải thoát tăng hay là đúng nghĩa thuần túy. Nhưng mà chúng ta phải ý thức điều đó, phải biết rằng là dĩ nhiên các thầy còn như thế. Và dĩ nhiên là chúng ta phải biết cách đối xử, nếu không thì mình sẽ phạm vào những cái giới cấm mà nó đưa mình đến cái chỗ đọa lạc. Thế nên mình biết suy nghĩ theo Phật pháp. Là bởi vì vậy nên cái phải nói cái căn bản của người Phật tử đại thừa đúng ra là phải phát Bồ Đề Tâm. Vì mình phát Bồ Đề Tâm tức là mình không có một cái ý muốn học đạo một cách viên mãn á. Thế nên nhiều khi cái suy nghĩ thế gian của mình, cái tình cảm thế gian của mình nó cứ làm chủ con người mình hoài. Mình không chịu tư duy cho nó chân chính. Thì nếu mình nghĩ kỹ thì mình biết. Mình biết rằng là mình phải tranh đấu và chiến đấu rất nhiều đối với tham sân si. Và ở đâu á, cũng có cái chợ duyên để tham sân si xuất phát ấy. Ngay từ vị thầy của mình. Tôi có thể nói với vị là cái vị nghĩ nhiều khi cái vị gặp một thầy nào đó, cái vị phê bình, cái vị chỉ trích đủ thứ ấy, mà thầy đó cũng không tu hành, không học hỏi, không biết gì cũng gì hết. Cái vị nghĩ là nếu gặp một thầy hoàn toàn tu hành thanh tịnh và không phiền não mà, cái đó hoàn toàn sai lầm. Phiền não đủ hình thức hết. Cái phiền não nó cũng có mặc áo thầy tu nữa. Phiền não nó cũng có ngồi thiền nữa. Phiền não đủ mọi cách hết. Nên tôi nhớ, tôi có thấy một cái câu của ông Thi Hào người Anh, Shakespeare, ông có nói đó. Ông bảo khi mà Satan nó có thể dùng thánh kinh để có lợi cho nó được thì Satan nó sẵn sàng giả thánh kinh. Chúng ta thì hiểu về cái phiền não ở đâu cũng có hết. Ví dụ bây giờ cái gì nói là mà chúng ta thường nghe ban thầy Đăng Từ, chúng ta nghĩ là chắc nơi thầy Đăng Từ không có phiền não. Thì tôi nói nơi thầy Đăng Từ là nơi cá nhân thầy Đăng Từ, nhưng mà nơi đạo tràng thầy Đăng Từ đó. Nếu quý vị đến đạo tràng thầy Đăng Từ mới đến lần đầu tiên, quý vị sẽ thấy là một đạo tràng lý tưởng. Tại vì các thầy ở trong đó rất hiền hòa, rất là thanh tịnh, rất trì giới. Mình, con mắt của mình nhìn đó, là mình thấy có mắc lỗi đâu được hết. Nhưng mà trong cái tu tập nó không có trở ngại, nó không có mệt mỏi, nó không có nghiệp, nó không có đủ thứ hết, nó không phát sinh bao nhiêu chuyện buồn vui. Đâu phải là cái tình cảm của một con người là nó dễ dàng mà nó nằm yên, cái nghiệp nó cứ chịu nằm yên. Khi mình còn ái, khi mình chưa thành A-la-hán nó còn ái. Nhiều khi một cô đi lý tưởng về tu hành đó, gặp một ông tăng tu hành nghiêm tịnh đó, do mình lý tưởng mà mình còn ái, cái ái mình nó ái theo cái lý tưởng đó, nên từ từ nó phát sinh cái tình cảm đối với ông tăng tu hành kia. Ông tăng tu hành nó cũng phải chưa thoát được cái ái, tu hành rất nghiêm chỉnh, tâm tưởng nghĩa là hoàn toàn lý tưởng, nhưng mà một lúc nào nó mệt mỏi thì cái nghiệp nó phát sinh. Rồi thì chúng ta thấy là những chỗ tu hành thanh tịnh nó cũng có những cái mối tình như thế xảy ra, nó cũng có phiền não, nó cũng làm buồn thầy thanh tử, nó cũng làm cho thầy thanh tử cũng phải đối xử như thế nào đấy. Đó là nói những chuyện mà cái kinh nghiệm tình ái nó phát sinh. Rồi giờ đến những đệ tử lớn, khi lớn lên tu học, từ từ lúc nhỏ còn nương thầy, lúc lớn lên bắt đầu tự lập lấy, bắt đầu suy tư lấy, quan sát lấy, nhiều khi thấy mà khuynh hướng của mình không giống với thầy, thì khi muốn tìm một khuynh hướng riêng, nó cũng phát sinh những cái dao động trong tâm chúng. Cứ nghĩ bên ngoài thì đâu biết chuyện đó, chỗ nào nó cũng có phiền não hết. Mà khi phiền não nó xảy ra thì nó đều làm khó chịu y như nhau hết. Nhưng khi mà mình đau bụng á thì mình chỉ muốn thôi thả dứt răng đi chứ đừng có đau bụng. Nhưng đến khi nó chuyển sang dứt răng á thì mình bảo thôi thả dứt đầu đi chứ đừng dứt răng. Thành ra chúng ta không có ý thức được. Nhiều khi chúng ta nghe nói, chúng ta bảo thì thôi thả cái phiền não của thầy Thanh Từ đi, còn hơn là cái phiền não của thầy A nào đó. Nhưng mà đừng có nghĩ như vậy. Nếu người biết câu chuyện như là Hòa Thượng Trí Tịnh là cái người mà chuyên tu và dịch kinh cho chúng ta tụng ngày hôm nay ấy, Hòa Thượng vừa tụng kinh mà vừa đốt ngón tay để phát nguyện. Thì cái người biết là tu hành như thế đó, mà còn đến một cái lúc mà đệ tử phản đối, mà đệ tử toàn là những cái bậc mà trí thức có học, có tu hành, phản đối mà rồi bỏ thầy nhảy sang thầy Thanh Từ, mà giữ thầy Thanh Từ với thầy Trí Tịnh cũng bắt đầu có vấn đề, tại vì một bên tịnh độ, một bên thiền. Thì chúng ta thấy là không phải là ở đâu mà không có vấn đề hết á. Rồi chúng ta nghe chuyện lục tổ Huệ Năng, tại sao mà khi mà ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền pháp lại cho lục tổ Huệ Năng mà phải truyền âm thầm, mà ngũ tổ Hoằng Nhẫn một vị tổ là sư phụ của tất cả, mà truyền xong một cái là đưa đệ tử ra qua bên sông, trèo cho qua bên sông và bảo trốn đi ngay. Thì chúng ta phải biết rằng là ở chỗ tu hành có vấn đề của tu hành. Bởi vì tất cả tăng chúng trong chùa khi nghe chuyện đó là đều bất mãn hết. Bởi vì không thể nào mà một vị thầy mà có thể chiến thắng mà kiềm chế bằng đó cái tâm của các người đệ tử được. Trong đạo Phật cái độ sinh là dẫn dắt từ từ, thì từ từ có nghĩa là nó chưa đến nơi và nó còn tham sân si rất nhiều. Thì trong lúc nó còn tham sân si rất nhiều như vậy, mà ông ta muốn nghe là bây giờ ngũ tổ lại truyền đạo cho một cái ông cư sĩ mà không có học, không biết chữ, là rã đạo trong chùa, thì làm sao mà họ chịu nổi? Và dĩ nhiên là họ phải gây sự, và dĩ nhiên họ phải làm phiền lục tổ. Thế nên lục tổ phải đi nương náu, phải ẩn dật 16 năm trời ở trong rừng sống chung với thợ săn. Thì chúng ta phải hiểu là cái vấn đề phiền não ở đâu, nó có cách nào nó cũng có hết. Đừng có đứng núi này trong núi nọ nữa, mà bây giờ tốt nhất người Phật tử là phải tự thanh tịnh tâm mình bằng cách quan sát, tự thanh tịnh lấy. Đừng có trốn đi đâu hết, đừng có tưởng nghiệp là chuyện lớn. Thành ra vì vậy cho nên chúng ta cứ bình tĩnh và quan sát để biết rằng là ở đâu cũng có thể làm cái trợ duyên cho cái tham sân si trong mình nó phát khởi. Đối với thời nào cũng có thể như thế hết. Tôi chưa nói cái chuyện mà một ông thầy mà các đệ tử ganh lẫn nhau nữa, chưa nói chuyện đó. Mà ganh không phải là ganh chuyện là thầy thương hơn, mà thầy khen hơn. Thầy khen ở chỗ là ông này có trí huệ, thầy khen chỗ ông có gần đạo hơn. Tức là những người đều cùng muốn tu đạo hết, mà người nào mà được thầy khen hơn mấy người kia cũng ganh nữa. Thì khi chưa thành A-la-hán thì chắc chắn là nó có những chuyện đó. Thế nên nếu cái người học Phật mà không biết cách tư duy thì đâu có phiền não. Mà không biết cách giải quyết cái phiền não đó thì càng ngày nó càng tăng, và nó cũng nặng nề y như là các cái phiền não khác. Đó nên chúng ta phải lưu tâm và phải biết rõ mà vào chùa thì phiền não nó cũng đợi mình sẵn. thì não nó bảo vô đây. Chứ đừng thì biết như vậy đó, thì mình mới nhận được và mình mới bắt đầu gọi là hướng về đạo để mà theo đạo được. Chứ không thôi cái tâm mình không bao giờ nó chịu theo đạo hết, nó cứ theo cái lý luận của nó thôi, theo cái tình cảm cái lý luận nó thôi để vào đạo bằng cách như vậy. Thì lúc đó mình phát Bồ Đề Tâm nó có cái tác dụng là nếu thầy mình không vừa ý á, thì cái Bồ Đề Tâm nó nghĩ là cái Bồ Đề Tâm là cái tâm nguyện độ chúng sinh, thành Phật độ chúng sinh. Thì cái vị Bồ Tát và vị Pháp Bồ Đề Tâm sẽ nghĩ là đáng lẽ cái bổn phận của mình á là phải làm cái thầy đó, nhưng mà mình đã lười biếng, mình đã trốn trách nhiệm, mình để cho vị thầy đó làm thầy. Thế nên bây giờ mình không được vừa ý, vị thầy đó có thể sân hận mình chắc lắm, nhưng tại sao mình không đứng ra để mà làm ông thầy không sân hận? Mình chắc lắm ông thầy đó ông tham sân si, ông làm cho Phật tử mất niềm tin, nhưng tại sao mình không chỉ xuất ra đi tu đi để làm một ông thầy không tham sân si để lấy lại lòng tin cho Phật tử? Mình đã trốn trách nhiệm Phật tử của mình để người khác đứng chật lắm, cái trách nhiệm nặng nề đó bây giờ họ không hoàn tất, không biết thông cảm thương hại thôi, còn trách vào thêm nữa, còn làm nặng nề thêm nữa. Cái Bồ Đề Tâm nó sẽ giúp cho cái người Phật tử biết cách tư duy chân chính, và mình biết rằng là cái vấn đề mà tiến trình để mà thành tựu một cái tính tốt hay là một cái quả trong tứ quả, nó là tiến trình lâu dài mà nó phải có cái sự hỗ tương giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ đó mình biết rằng là thầy tuy rằng tham sân si còn y như mình, nhưng mà thầy có cái hay, thầy dám phát nguyện xuất ra làm cho cái Phật chủng á, cái thánh chủng á, nó được duy trì và nó có nhiệm vụ, mà mai sau sẽ có người đắc đạo nếu mà thầy còn tiếp tục tu hành. Bây giờ mình phải làm cách nào? Nếu mà mình sân vô, mình chỉ trích thêm thì mình thấy là cái tham sân si của thầy nó tăng thêm, thì mình nên ngưng lại, mình làm người Phật tử thuần thành yên tĩnh, thì làm cho cái tham sân si của thầy á nó trở nên vô duyên. Nó thấy là tự nhiên mình tham sân si một cách lý luận thì tự nhiên cái tham sân si của thầy nó sẽ giảm. Mình chưa phải là cái người mà có thể nói cho thầy nghe, mình biết tự ái của thầy còn nhiều, bởi vì thầy chưa có thành thành, nên mình đừng có đem cái lời trên nói kẻ dưới, hay là đừng có khuyên cái lời mà động chạm tự ái đó, hãy để yên nó như vậy. Thì tự động từ từ thì tất cả những cái phiền não của thầy nó sẽ lắng đi, và thầy còn cái hình thức đó, thầy còn sống trong cái khuôn khổ của một người xuất gia, cái khuôn khổ nó càng ngày nó thấm nhuần dần dần, như là tương giao nó thấm dần ấy, thì dần là thầy sẽ phát tâm đúng nghĩa. Thành ra cái người Phật tử hỗ trợ cho vị thầy là hỗ trợ mạnh nhất và quan trọng nhất là trên phương diện tinh thần. Mình đừng có nghĩ là tinh thần là thầy hơn mình 100% mà mình cần gì phải giúp đỡ nữa. Nếu mình không muốn giúp đỡ được thì đừng có phá, đừng có quấy rối cái tinh thần của thầy thêm. Nếu mà mình chịu không nổi á thì cứ yên tĩnh rút lui một cách êm thầm, cứ đi chơi vòng quanh thế giới đi nếu có tiền, xong về tiếp tục, đấy là hòa hảo. Chứ không có cái gì mà trong đạo Phật mà ôm một cái mối mà sân hận mà để rồi nó truyền từ tiếp kiếp này qua kiếp khác, đừng có đi làm cái chuyện lý luận đó. Thành ra thế mình thấy mình có một phiền não, mình phải tìm cách cởi cái phiền não đó ra. Thành ra bây giờ mà như vậy đó, cái suy nghĩ như vậy nó làm cho chúng ta phải thực hiện đạo, nó làm cho mình phải suy nghĩ về đạo và thực hiện cái đạo, chứ nó không có để cái tâm mình là cứ theo cái dòng đời mà theo cái thói đời mà đi hoàn. Nên ta biết cách thì chúng ta sẽ từ từ mà tự tập lấy cái cách hành đạo. Thì đó là cái chỗ mà cho mình thấy để mà suy nghĩ kỹ, không phải là Phật dọa, cũng không phải là Phật ép buộc, không phải gì hết, nhưng mà Phật biết rằng là chúng ta đã do kiêu ngạo nên mới bị sinh vào cái thời sau Phật không còn Phật nữa, thì sẽ chỉ còn tiếp xúc với chư tăng. Và Phật cũng biết là chư tăng á thì cũng là những người còn tham sân si và đang còn cố gắng để mà không thoát khỏi cái con đường thánh đạo, tức là giữ mình trong thánh đạo. Nên Đức Phật mới nói cho chúng ta những cái điều như vậy. Điều này là những điều lợi ích, chúng ta nhớ là cái kim khẩu của Ngài nói điều gì ra không có lúng lối đâu. Nên quý vị phải biết cách suy tư như vậy và giúp tâm mình và tiếp tục hành động như một người Phật tử. Và chính ở chỗ đó là cái chỗ mà hùng lực của người Phật tử. Cái tham si là yếu đuối của tâm thức, cái sự yếu đuối, cái bệnh hoạn của tâm thức. Cứ đúng là tham sân si, khắc phục tham sân si đó, đó là cái sức mạnh của tâm thức, đó là cái hùng lực của tâm thức. Nên chúng ta phải biết đi con đường hùng lực đó. Mà bà làm điều không có lỗi gì đâu mà sợ, mà lời là chắc chắn nữa, không có lỗ đâu, cái gì gì cũng tăng không có lỗ. Mà nếu mình nhớ một điều là nếu như khi mình làm Phật tử mình gì cũng tăng không nổi á, thì cái sân của mình có nhìn ai không? Cũng như khi mình làm con cái mà mình nhìn cha mẹ không nổi á, thì coi như mình không chịu nhìn ai đâu, không nhìn một ai hết á. Và hết có nhân duyên á, có cơ hội nó bùng lên á, là lúc đó mình không có kiềm chế được nó nữa. Nên là đời á, mình không tự kiềm chế mình được, mình nên mượn cái người bên ngoài để kiềm chế lấy. Là thầy Minh Thông á, bên Canada á, hồi đó có một thầy trách thầy Minh Thông rằng là thấy mà sao cứ sợ với bà già. Tại vì mấy cụ già vào chùa là hay để ý rò mó phê bình lắm. Mà thấy mỗi lần cái mà đi có cái gì có chừng mấy bác, có chừng mấy bác. Thế mà thầy với tôi là thầy cứ sợ với bà già. Thì thấy nói là không phải cứ sợ với bà già. Thế mà thì sao mà lúc nào thầy chỉ lo với bà già? Mà không, tại vì thấy nói là tại vì tôi chưa đủ sức làm chủ của tôi. Tôi mượn mấy cụ già để mà tôi tránh được cái yếu đuối của tôi. Thế nhiều khi mấy cụ già hay phê bình, nhờ sợ cái sự phê bình đó mà mình có thể khắc phục được mình. Thành ra nhiều lúc nếu mình biết cách dùng á, thì như Đức Cổng Tử nói á, ba người đi đường ở trong đó thế nào có thầy của mình. Thì nếu chúng ta biết cách á, thì cái gì nó cũng có thể giúp ích cho mình. Thành ra có thể nói là nhiều khi cái người mà biết tu hành á, thì mình luôn luôn được lợi ích, dù nhiều khi cái mặt ngoài nhiều người xung quanh nhìn thấy mình lỗ. Còn một điều nữa là theo cái thực tế ngày nay mà như là chúng tôi nhận xét á, thì người Phật tử chúng ta, nhất là ở hải ngoại á, thì chúng ta hay bị ảnh hưởng cái tinh thần của người nước ngoài. Ngay tất cả mọi sinh hoạt cũng vậy. Nhưng mà mấy thầy á, thì dĩ nhiên mấy thầy thì phải bảo thủ hơn, mấy thầy thì lại giữ cái tinh thần ở trong nước, gặp cái tinh thần ở bên ngoài nó khác, hai cái nó va chạm nhau. Rồi nhiều khi á, mình bực bội, mình làm việc không được bởi vì ông sếp á, ông tinh thần nó khác. Mà người Phật tử thì hiểu điều là mình làm việc để làm cái gì, nên mình phải nghĩ lại cái đó. Nhiều khi nó không được thành công như cái ý mình muốn, nhưng mà cái thành công đó nó cũng chỉ là một cái chuyện vô thường của thế gian mà thôi. Cái chuyện vào đào nó không phải là tạo ra một cái hình ảnh thành công nào đó để làm. Cũng như cái lớp học ngày hôm nay á, là không phải là nghĩ là quý vị sẽ trở thành một cái cán bộ nào đó hay cái gì đó. Không có tạo ra những cái hình ảnh thành công gương mẫu nào hết á. Cái cách thành đạo đừng có nuối tiếc những cái mà cầu mong trong tâm mình. Đức Phật nói cầu bất đắc khổ. Dĩ nhiên mình làm việc thì vẫn đặt ra cái hình ảnh là mình làm thế này, mình vẫn có cầu mong. Nhưng khi không được á, đừng có vì vậy mà sinh sân hận với ông thầy. Không được không sao hết, mình phải có cái năng lực hùng mạnh đó của đạo. Thế là ngài Vạn Hạnh Thiền Sư đã nói là nhập vật thịnh suy vô bố ý. Tức là cái thịnh cái suy ở đời á, đừng có sợ hãi nó, đừng có thấy suy mà thấy gì mà mừng cái sợ. Rồi Huệ Trung Thượng Sĩ còn nói là vinh cái nhục á, đều đáng sợ như nhau. Thì các vị tổ nó nhìn là nhìn theo cái hạnh phúc của mình trong bao nhiêu kiếp, kiếp sau, kiếp tới, kiếp này, kiếp nọ. Bây giờ nó vì một cái chuyện không như ý của mình á, mà mình đi mình sân hận đủ thứ hết, cái đó nó không có một cái ích lợi hết. Bản thân của mình hoàn toàn không ích lợi, một trong người bên cạnh hoàn toàn không ích lợi. Thế nên mình phải có cái tâm đạo. Việc làm duy nhất là xây dựng cái tinh thần trí huệ của mình, chứ không phải xây dựng một cái gì, một cái hình tướng nào bên ngoài thế gian này hết. Nên nó có thành hay không thành á, không sao hết. Tiếp tục giữ lên cái tâm đạo của mình, tiếp tục đi sâu vào con đường đạo. đó mới là cái lối thoát của mình. Bây giờ mình xây dựng 5 người chùa nổi tiếng khắp thế giới hết á, mình cũng thoát khỏi địa ngục. Công đức cũng có đó, mà công đức đó nó không trì nổi phiền não. Nếu mình phải hiểu như vậy, mình phải biết rằng là đạo Phật không có nằm ở bên ngoài. Đạo Phật muốn xây dựng con người mình, đạo Phật muốn cho mình thoát khổ. Cái đạo Phật không có phải là bảo là có một ngôi chùa là thoát khổ, hay là một nhóm Phật tử ngoan ngoãn là thoát khổ, mà chính mình thoát khổ. Thành ra vì vậy nên mình cố gắng kiềm chế và kiểm soát cái tham sân si của mình. Thì ra Đức Phật mới nói tiếp là thế gian đó có 5 người ngu liệt. Ngu đây không phải là ngu thế gian, ngu đây là không có trí huệ để thấy được nhân quả. Liệt là yếu kém, tức là không thắng nổi tham sân si. Sầm si nói lỗi xấu tăng lên, do đó đọa lạc vào ác đạo, muốn nhiếp nổi trôi chỉ biển khổ. Cái này chúng ta nhớ một điều là Đức Phật chỉ nhìn thấy sao nói vậy, chứ đây phải một cái quy luật của Đức Phật đặt ra. Thì Đức Phật thấy cái luật nhân quả nó như thế, chứ không phải cái này là nếu mà chúng ta nói xấu tăng đi thì Đức Phật sẽ làm phép cho chúng ta bị đoạn, không có. Do Đức Phật thấy cái nguy hiểm đó nên Đức Phật nói ra để giúp chúng ta cố gắng suy nghĩ theo đạo để phá cái ngu của mình, cố gắng đối trị cái tham sân si để phá cái liệt của mình. Đừng có đi nói lối xấu làm gì nữa, hết vô ích vô cùng. Quý vị phải nhớ một điều, mệnh mạng của Phật Pháp nó không phải nằm nơi chư Tăng. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật bảo ta giao phó lại mệnh mạng của Phật Pháp cho ai? Cho cư sĩ, cho vua, chúa, tể quan, cư sĩ. Bởi vì chư Tăng á, không có duy trì, không có sở hữu, không có gì đi theo cái con đường giải thoát. Thành ra Đức Phật giao cho cư sĩ. Ngày nay ấy, chúng ta không có rõ cái tinh thần đại thừa, để ra chúng ta cứ suy nghĩ một cách giản dị thôi, là việc đó thầy lo, việc đó thầy lo, còn mình ấy, thì mình không lo gì hết, ngoại trừ cái chuyện gì mình thích làm mình làm, ngoài ra mình thích giận thích gì thì mình cứ việc mình làm theo cái sân hận của mình. Thành ra vì vậy ấy, mình phải nên nhớ là mình phải đóng góp trong cái công việc đó, công việc hoằng pháp nữa. Đầu tiên là công việc đó là mình phải duy trì Phật Pháp, mình phải nghĩa là phát triển Phật Pháp, và chính mình là hoàng dương Phật Pháp nữa. Thành ra không việc gì để sầm sì nói lỗi xấu tăng ni làm gì hết, bởi vì nếu có như vậy á, thì sẽ đọa lạc vào ác đạo và muôn kiếp nổi trôi chỉ biển khổ. Thì cái gì làm cho mình chìm trong biển khổ? Nghiệp lực. Nghiệp lực nào? Nghiệp lực tham sân si. Mà nếu bây giờ mình đã là một người Phật tử á, cái chỗ mà quy tính của mình nó là Tam Bảo, mà trực tiếp nhất là Tam Bảo. Mà cái trực tiếp nhất nếu nó bị phá vỡ rồi á, thì mình không có một cái gì kiềm chế được cái tham sân si nữa. Thế nên vì vậy nên cái nghiệp tham sân si một khi mà nó tuôn ra mà không có cái gì kềm á, thì nó cứ vậy nó kéo. Nó kéo thì ra mình bị nổi trôi ở trong cái nghiệp lực đó, nó cứ thấy cái cảnh giới của đau khổ mà nó không có chỗ dừng. Cho đến bao giờ mà cái chớ của nó hết, mà mình trong tâm mình chán ngán cái đau khổ quá đó, cái sám hối nó bắt đầu phát sinh. Tại vì trong khi mình là người Phật tử, mình cũng có sám hối, có gieo nhân sám hối, mình cũng có biết bao nhiêu lúc kính trọng với thầy, thì lúc đó nó sẽ có cái cơ hội nó phát sinh trở lại và sẽ thoát được cái kiếp đau khổ. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều, trong tâm thức của mình á, đối với tham sân si á, bây giờ cái mà trực tiếp đối trị mà kiềm chế tham si chính là cái tâm kính trọng Tam Bảo. Phật quá xa, nhiều khi tôi nói chuyện Phật á, quý vị không có thấy cái gì xác thực thực tế. Nói niệm A Di Đà Phật cái cầu vãng sinh tịnh độ, quý vị thấy nó xa vời lắm. Phật thì quá xa. Ở nói pháp á, thì chúng ta nghe nó khô khan và ai cũng muốn ngủ hết, nhập thiền định hết. Thành ra chỉ có tăng trực tiếp. Thành ra nhiều vị Phật tử nhiều khi mất hay là bất bình cũng tăng á, tự nhiên đâm ra là muốn bỏ cái lòng tin vào đạo luôn. Chúng ta thấy rõ điều đó, cái sân hận ở trong con người của mình nó bùng lên mà nó kéo mình đi luôn. Thành ra mình thấy rõ cái liên hệ mình với tăng nó quan trọng nhất. Thế nên nếu mình không biết cách tư duy á, thì vô tình các vị tăng á sẽ là những cái trợ duyên để phá tâm đạo của mình. Thì ra cái đó là người Phật tử nên suy nghĩ lại. Mà tôi cũng thường nói ngoài, nếu bây giờ quý vị có chê thật đi chăng nữa thì mình cũng bán gọi là ngu ở cái chỗ là mình chê một cái mà mình để cho cái đó hại mình. Nên chê thì đó là giờ, mà để cho cái giờ đó nó làm cho mình thành ra này vào ác đạo. Nên mình phải suy nghĩ kỹ, đừng ngu như vậy buồn lắm. Tại vì có nhiều vị Phật tử rất giỏi, rất có nghĩa là có thể nói thông minh, nhưng mà nhiều khi cái vấn đề nó cũng vẫn giảm như thường. Thì câu thứ 29 là kết thúc nói là Đại Bi Thế Tôn Đế Đại Chúng, tôn kính hòa hợp Đại Đức Tăng, chư Phật còn tự rốt ân cần, vốn gì phàm phu khinh mạn chúng. Ở đây kết thúc cái đoạn này là để nói cho chúng ta thấy là chính Đức Phật đó, Đại Bi Thế Tôn đây là Đức Phật đã từng lễ lợi chúng ta. Ngài kính và tôn và coi trọng á, chư Tăng, chư Đại Đức Tăng hòa hợp. Hòa hợp đây là nói cho Tăng chúng. Thì ra nói chư Phật còn đốt của chư Phật á, còn tự chính chư Phật á, đối với chư Tăng á, có cái ân cần như vậy, là có cái mà rất là tha thiết như thế. Thì chúng ta á, là phàm phu mà tại sao lại đi coi thường khinh mạn chúng, đây là chư Tăng, cũng vì phàm phu như mình mà đi khinh mạn chúng ta. Đây là lấy một cái điển hình ở trong kinh và Đức Phật đã từng lễ lại Tăng chúng, lấy đó là cái gương của chúng ta. À, thì chúng ta thì như tôi nhớ là chúng ta có 5 kỳ học. Và hôm nay là kỳ thứ 3 phải không? Thì bây giờ còn thì giờ thì tôi cho tiếp thêm 7 kệ. 7 kệ này nó sẽ nối liền. Hai bài kệ lúc 30-31. Đây là nói về trường hợp, trường hợp những người mà không phải có tâm sân hận. Thế gian có lắm kẻ tín tâm, tức là có những người có lòng tin rồi, mến trọng Thế Tôn chư đệ tử, tức là có cái tâm coi trọng và kính mến các đệ tử của bậc Thế Tôn. Nhưng mà Tam Bảo hay dở khi nghe nói, nhưng mà khi mà nghe nói về các chuyện hay chuyện dở của Tam Bảo, ở đây dĩ nhiên là đặc biệt là Tam Bảo rồi, chế oán các tăng sinh tà kiến, thì tự nhiên cũng bị lôi cuốn theo cái sự hay dở đó mà tâm ra chê rồi oán các tăng sinh tà kiến. Chuyện này thì thời nay phải thiếu gì, có nhiều vị tâm hồn rất mộc mạc, trong sáng, tín tâm, thanh tịnh, kính mến các thầy, bỗng ngày nào nghe một vị khác nói chuyện hay dở thì nói gì đủ thứ hết, tự nhiên bắt đầu bị lây bệnh, bắt đầu bị lây luôn, và bắt đầu phát sinh cái tà kiến đối với chư tăng, không tin tưởng, không gì nữa. Tức là từ từ cái gọng kềm chế tham si của mình cũng gỡ ra luôn. Vì các người thiện thối thất này, tức là vì những người này là những người thiện nhưng mà bị thối thất, vì họ hủy hoại Như Lai thanh tịnh chúng, họ cũng đi họ nói xấu và hủy hoại thanh tịnh chúng của Như Lai, nên không thấy hiển kiếp ngàn Thế Tôn, cho nên họ không thấy được cả ngàn bậc mà ngàn Đức Phật trong cái đời hiển kiếp. Thì chúng ta biết hiển kiếp, Trang Nghiêm kiếp, Tinh Tú kiếp chưa? Ai biết có thể nói được hiển kiếp Đức Phật là trong kiếp nào? Phật Thích Ca Mâu Ni. Hiển kiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuộc về hiển kiếp. Mỗi một ngàn, tức là chúng ta không cần biết đến bao giờ một vị Phật xuất hiện, nhưng mà chỉ biết rằng là cứ trải qua một ngàn vị Phật thì cái thời khoảng thời gian như vậy á, thì ở đây á, gọi là một kiếp, và kiếp mỗi kiếp thì phải có tên, thì không có nói nhiều mà chỉ nói về quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì cái kiếp mà quá khứ, tức là cái kiếp này nó rất dài, ta phải nhớ chứ không phải là cái đời sống vừa trước chúng ta đâu. cái ghép của một ngàn vị Phật quá khứ đó, gọi là gì?
Trang nghiêm
kiếp. Cái kiếp của một ngàn vị Phật tới đây á, gọi là hiền kiếp. Cái kiếp của một ngàn vị Phật trong tương lai nữa là gọi là tinh tu kiếp. Thì coi như là chúng ta đang ở trong hiền kiếp. Mà nếu mà chúng ta phát tâm, phát sinh cái tâm mà hủy hoại Như Lai thanh tịnh chúng này á, thì do vì có thiện căn nên chúng ta bị thối thất, sẽ không thấy được, có thể không bị đoàn làm của tam đồ ác đạo, nhưng mà không thấy được ngàn vị Phật, tức là ngàn vị Phật nó ra đời mà không gặp. Thế nên người trí phải nghĩ thấu, suy nghĩ cho thấu. Chúng ta nghĩ cái điều đó, ra đời mà không gặp Phật ổn vô cùng. Cái buồn ở đây á, là bởi vì mình có Phật tính, mình có trí huệ mà cứ để nó meo móc. Nếu gặp Phật thì nó có thể phát được, vì Phật là một cái trợ duyên rất mạnh, đại thiện tri thức. Chính vì vậy nên tại sao mà nhiều khi các tổ khuyên chúng ta tu tịnh độ là như vậy, vì rất cần thiết phải gặp một vị Phật. Nhiều khi chúng ta gặp một vị tăng hiền chỉ giới mà chưa có trí huệ chăng nữa, chưa đắc quả chăng nữa, mà chúng ta cũng còn phát sinh bao nhiêu cái tâm. Ngày nay có nhiều vị mà họ gặp ngài Đạt Lai Lạt Ma đi, mà cũng đủ phát sinh rất nhiều cái tâm thành tựu, và có thể xả bỏ nhiều cái để bố thí cúng dường rất mạnh, bố thí gặp một vị Phật. Thành ra gặp vị Phật nó có một cái tác động là đánh tan phiền não thân si ở trong tâm mình rất mạnh. Thế nên cần thiết phải gặp Phật. Mà bây giờ Phật ra đời gặp một ngàn vị như vậy mà không gặp được một lần nào hết, thành ra nó uổng rất nhiều, mà chỉ vì một cái sân hận của mình thôi. Nên người Phật tử nên biết cái chỗ nào quý báu mà gìn giữ, biết cái chỗ nào không đáng quý mà đừng có vi phạm của nó. Thì đó là cái vấn đề mà nếu mai đây mà quý vị mà càng ngày càng thấm nhuần Phật Pháp, học sâu vào Phật Pháp á, thì mới thấy cái giá trị của một vị Phật, mà mới thấy cái điều cần thiết mình phải gặp vị Phật. Có thể nhiều lúc ngày nay chúng ta bị nhiều phiền não là bởi vì mình không có gặp Phật. Mình chịu nhiều cái rắc rối này nọ đủ thứ trong việc đạo á, là bởi vì mình kiêu ngạo, mình mới chịu gặp Phật. Mình lúc nào mình cũng nghĩ là mình có Phật tính mà, nên mình có thể thành Phật và mình có thể tự lực lấy được. Nhưng mà phải gặp Phật thì Phật mới khơi dậy cái năng, cái tự lực của mình đúng nghĩa được. Còn chưa gặp Phật á, thì tự lực đó chỉ là tham sân si thôi. Thì đến đây chúng ta có thể tạm ngưng, và chúng ta còn lại 20 phút. Thì nếu quý vị nào cũng muốn hỏi thì xin ghi vào giấy ấy. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ nói một vài vấn đề. Một vài vấn đề nữa là như là hôm qua thì tôi có nói là cái vấn đề mà khó khăn nhất trong cái mà hướng dẫn người Phật tử là cái gì? Bây giờ quý vị nó biết là lòng tin hơn là cái lòng tin. Bây giờ chúng ta cứ so sánh cái này Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo, bất cứ đạo nào cũng vậy hết á. Tất cả cái điểm mà nổi bật nhất của các người tín đồ các tôn giáo khác nó là lòng tin. Và tất cả những cái mà họ duy trì, họ phát triển, phát triển lòng tin. Người Phật tử chúng ta cũng có cái đó. Cái lòng tin của mình nó chìm lìm đâu, nó ẩn ẩn hiện hiện đi rồi. Và chính ở chỗ đó là cái chỗ khó khăn cho tất cả mấy thầy. Nên nếu bây giờ quý vị mà đến ngôi nhà thờ thì các con chiên đó họ đã có hết cái lòng tin. Họ đến nhà thờ để gì vậy? Để nghe về Thiên Chúa, để nghe về thiên đường, bởi vì họ tin thôi. Nên ông cha chỉ việc nói chuyện về Thiên Chúa với thiên đường, chỉ ca ngợi tán thán, và họ ở dưới họ say sưa họ nghe, làm gì vô cùng. Nhưng mà đây bây giờ vô đây quý vị Phật tử vào đây, tôi ngồi tôi tán thán Đức Phật, phóng hào quang thân hình như vàng ròng chiếu muôn nghĩa là ngàn màu sắc này nọ, anh là đeo khắp người hết. Quý vị nghe lát quý vị buồn ngủ, quý vị không biết cái đó nó có ích lợi gì. Người Phật tử từ mà không biết rằng là nói cái đó gì là Phật xa vời quá, bởi vì cái lòng tin của mình nó quá người rồi. Bây giờ tôi nói về tịnh độ chẳng hạn, tôi bảo trên cõi tịnh độ đó chim muôn người nó hót ca cũng nghe lời Phật pháp, nghe những lời nói về khổ không vô ngã, tiếng suối chảy cũng nghe những cái lời khổ không vô ngã. Thế là chúng ta có thể nói là nghe trên trời đó thì phát xuống những cái âm thanh của nhà trời ấy, mà nghe vào ấy tự nhiên thì chúng ta niệm Phật niệm pháp niệm tăng, rồi cành cây này nó cũng bằng bảy báu sáng chói chiếu hào quang, nhìn vào trong đó thấy thập phương thế giới. Quý vị nghe lát quý vị cũng nghĩ chuyện này chuyện ở đâu. Máu vải thì có những Phật tử trẻ, kể cả các cụ già cũng vậy. Nhưng nếu bây giờ mà người Hồi giáo hay Thiên Chúa giáo mà nói về thiên đường, nói về Thiên Chúa vinh quang lộng lẫy gì, họ nghe say sưa, nghe xong về tin thêm và càng mạnh mẽ thêm nữa. Việc mình nghe đã đời, nghe xong đã đời rồi, nghe rồi thấy không thực tế, không thực tế. Bây giờ nghe cái điều gì thế này, lại đời sống hàng ngày cái gì này nọ gì gì, thành ra cái người Phật tử của mình không có cái lòng tin. Mình nói có lòng tin đấy có nghĩa là không có cái lòng tin của Tam Bảo, có nhưng mà cái lòng tin nó không hướng dẫn mình, nó là căn bản của người Phật tử. Thành ra vì vậy nên nhiều khi về nhà bay đâu hết, chúng ta quên mất cái điều là lòng tin nó nhiếp hết tất cả các pháp. Lòng tin nó nhiếp tâm mình, nó làm cho mình lắng nghe, và lòng tin nó nhiếp các cái pháp được nghe, và lòng tin nó khởi dậy sự tư duy, và cái lòng tin nó sẽ đưa mình thành cái đạo khó hành, nhưng chúng ta không có. Thành ra cái vấn đề đó, mà chính vì vậy nên người Phật tử nó trở nên nhiều cái sai biệt lắm. Tại vì người Phật tử chỉ có học về kiến thức mà cái gì